Đức Phật đề ra bốn biện tài cần phải tu tập và tăng trưởng, và bốn biện tài mà chư Phật thường cấm ngăn. Mới biết bốn biện tài mà cần phải tu tập và tăng trưởng, đó là các biện tài tương ứng với lợi ích, với pháp, với diệt tận phiền não và với niết bàn. Và bốn biện tài mà bị ngăn cấm thì là ngược lại, là tương ứng với phi lợi ích, tương ứng với phi pháp, tương ứng với tăng trưởng phiền não và tương ứng với sinh tử quá lậu. Vì Đức Phật bảo rằng là cái biện tài mà phải lợi ích và phải đúng pháp và phải diệt tận phiền não, cho nên ngài Di Lặc mới sợ rằng là mọi người ngộ nhận, và vì vậy ngài mới hỏi Đức Phật rằng là vậy cớ sao Đức Phật cũng đã từng tuyên thuyết rằng là người Bồ Tát tu tập huệ hành Bồ Tát thì thường lấy phiền não để làm lợi ích cho mình và thường nhiếp thủ sinh tử để mà viên mãn vô thượng Bồ Đề. Thì Đức Phật mới phải giải thích. Thì cái đó cũng là một cái bài học để cho mình thấy rằng là thôi thường chẳng hạn như khi mình tu học Phật Pháp thì mình làm Phật sự, nói ví dụ như thế, thì khi nào cũng phải dùng tới cái tâm vô hy vọng mà tu học, mà thuyết pháp, mà hành Phật sự. Và rồi thì đôi khi có những cái sự mà mình có thể là ngộ nhận, tức là có những cái biện tài mà cần phải, nghĩa là không được tăng trưởng phiền não. Nhưng mà đôi khi hàng huệ hành Bồ Tát họ có phương tiện thiện xảo và trí huệ rõ ràng quan sát được phiền não, cho nên hàng đó thường có thể hiện ra những cái nghĩa là bình thường, tức là gọi là phan duyên, những cái mà cũng đối cảnh sinh tâm cũng hỉ nộ ái ố này kia. Nhưng mà đó chỉ là những thiện xảo phương tiện để độ sinh, cho nên vì vậy hàng Bồ Tát thiếu trí tuệ hay là thiếu tu học á, thì thường thường cứ áp dụng đúng một cái rằng là hễ nhìn thấy một cái gì đó hả, gọi là phiền não, hay gọi là không phải, không đúng, không phải, thì thường rằng là bắt bẻ. Và chính vì như vậy mà làm cho cái pháp của Đức Phật nó thực thi trong cái trường hợp độ sinh nó không được rộng rãi. Là bởi vì đối với hàng huệ hành Bồ Tát, hàng đó có thể quan sát phiền não sinh tử và khiến phiền não sinh tử trở lại thành củi. Dùng cái thiền định nó biến nó thành củi để mà dùng trí tuệ đốt nó cho sáng hơn hơi lên, tức là bao nhiêu phiền não thì cũng thể đốt sạch được, vì vậy mới độ sinh được. Nên trong vấn đề độ sinh thì mình cũng phải vì chúng sinh như thế nào thì Bồ Tát huệ hành cũng phải thực hiện như vậy. Chính vì lẽ đó mà mình thấy trong kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm Bồ Tát có tam thập lục ứng tùy hình, tức là 36 cách độ chúng sinh. Tức giả sử có chúng sinh cần phải dùng thân quỷ để độ thì ngài dùng thân quỷ, chứ không phải lúc nào ngài cũng dùng cái thân Bồ Tát hết, tức đôi khi ngài cũng đóng vai quỷ nữa. Và đôi khi người nào mà đáng hiện thân phụ nữ thì thuyết pháp thì ngài hiện thân phụ nữ, người nào đáng hiện thân quốc vương ngài hiện thân quốc vương. Và như vậy ngài đóng rất nhiều vai trò linh động như vậy để độ sinh, tại mình biết chúng sinh là đa bệnh vô cùng. Có những chúng sinh mình cần phải dùng cái trước này cái phương kia mình phải độ được, có nhiều chúng sinh thì cần phải dùng một cái trước nọ, một cái phương này mình mới độ được. Cho nên Bồ Tát huệ hành từng quan sát như vậy mà tùy cơ mà đối trị. Vì như thế mà ngài Di Lặc sợ là nơi đời mạt pháp về sau này khi các Bồ Tát huệ hành mà tùy cơ mà đối trị như vậy để mà cứu độ chúng sinh thì sẽ bị hủy báng, sẽ bị hiểu lầm và hủy báng. Như là mình biết khi một người nào tu trì nhưng mà nếu mà không có tu tới nơi tới chốn, học hành không tới nơi tới chốn, tức cái sức hiểu biết ít ỏi, thì vì chỉ học được một điều thì cứ có cái điều đó mà cố chấp thôi, là cứ thấy mà ai mà vi phạm điều đó là lên án thôi. Chẳng hạn bây giờ mình ở nhà lâu lâu mình tu một ngày bắt con trai nó ví dụ vậy, hay là lúc nào mình nổi hứng gì lên mình nói là tôi đây không thèm xem tele, rồi cái mình thấy ai xem tele cái mình khinh bỉ nó ví dụ như vậy. Nhưng mà rồi cái cho nên mình cứ bị nó thành cái tiểu tiết như vậy, mà cái mà không xem tele của mình không đưa mình đến thành Phật, và cũng không đưa mình đến lợi ích, và cũng không đưa mình đến người khác lợi ích đó. Là vì mình trọng cái tiểu tiết mà mình quên đi rằng là thí dụ nếu mà tôi cai tôi không xem tele, tức là ý tôi không có muốn những cái chuyện của thế gian nó chi phối đầu óc của tôi để tôi có thể quan sát và tu tập. Họ quên đi cái chính nghĩa của nó như vậy, rồi họ chỉ có thi đua biểu diễn những cái tiểu tiết. Và chính vậy thí dụ như là đến chùa cái thấy có cái tele cái lên án, nó ví dụ như vậy, đó là không biết gì hết. Cho nên khi mà tu học mà không biết nhiều á, thì đâm ra không có một cái trí tuệ, không có cái trí lực, thì đâm ra nó vi phạm vào những cái sự đâm hủy báng chính pháp, cho nên nó lại thành rằng là tương ưng với phi lợi ích. Cho nên càng tu thì càng tương ưng phi lợi ích. Phi lợi ích là rõ ràng chính mình cái gì cũng khó chịu, và chính mình không đạt được những cái cai đó của mình, không hề đạt cho mình cái trí tuệ hay cái lợi ích nào hết, cho nên không hợp với chính pháp, mà lại trở thành phi lợi ích. Phi lợi ích là tạo nghiệp hủy báng, tạo nghiệp chê bai, tạo nghiệp xa lìa chính pháp, tức là mình không có tin theo pháp sư, tin theo giáo pháp, tin theo Phật pháp nữa. Cho nên trong kinh Đức Phật cũng có dặn rằng là nếu người nào muốn không rơi vào nghiệp hủy báng chính pháp thì đừng có bao giờ nên vì ghét người mà chê pháp. Trong đấy Đức Phật có nói như vậy nữa. Thì vì vậy mà Ngài Di Lặc mới xót thương, sợ rằng là về sau Bồ Tát hàng vô trí hay rơi vào những trường hợp như vậy, mà cho nên Di Lặc mới phải nhấn mạnh, phải hỏi Đức Phật là Ngài nói như vậy có ngược với những cái Ngài tuyên thuyết rằng là sinh tử hay là phiền não nhiều khi lại có ích cho vô thượng Bồ Đề hay không. Và Đức Phật mới nói là, mới nhấn mạnh lại Di Lặc, vậy thì theo của ý của ông thì cái điều sinh tử phiền não đó, đó có lợi cho Bồ Tát hay không? Thì Ngài Di Lặc nói có, hợp lợi ích, hợp chính pháp. Và Đức Phật mới giải thích như vậy, bảo tại vì Bồ Tát vệ hành thường quan sát như vậy, và thường trong những cái sự kiện như vậy, quan sát như vậy mà chiếu phá các ác pháp, chiếu phá nghĩa là các phiền não, để mà biến phiền não nó trở thành trí tuệ. Đó. Vì như thế mà mình thấy chư tổ cũng hay nói rằng là nói gì, sinh tử tức là niết bàn, phiền não tức là Bồ Đề. Đó. Phiền não, từ trong phiền não mới có Bồ Đề, từ trong sinh tử mới có niết bàn. Cho nên đối với hạng huệ hành Bồ Tát như thấy thì như thế. Vì như vậy cho nên khi mà Đức Phật ở đây là nói đến đời mạt pháp 500 năm sau, các Bồ Tát sơ nghiệp mới tu tập nên. Và Di Lặc sợ rằng là họ quên đi cái chữ nên, cho nên họ nghĩ rằng là phải như vậy, và họ sẽ hủy báng những Bồ Tát có trí lực cứu hộ chúng sinh kia. Vì những Bồ Tát kia cứu hộ và giải thoát sức tự tại, sức trí tuệ chiếu phá cho đến độ mà ác pháp đều biến thành thiện pháp. Tất cả mọi ác pháp đều được cải hóa trở thành thiện pháp do sức thiền quán của một cái vị trí tuệ kia. Chính vì như thế đó mà vị kia mới được một sự viên mãn của giác ngộ một cách viên mãn, và cảnh giới niết bàn nó mới viên mãn. Tại vì nếu niết bàn mà là một cái gì đó đứng ngoài sinh tử thì niết bàn nó cũng còn bị đe dọa bởi những cái sinh tử bên ngoài. Còn đằng đây khi Đức Phật chuyển hóa hết pháp nào cũng là trở thành thiện pháp, cho nên cảnh giới niết bàn của Ngài nó lớn, không còn có cái gì ở ngoài nó nữa hết, nó bao phủ hết rồi, mà nó nhỏ cũng không còn cái gì trong nó cả, cho nên không đâu không là niết bàn. Như vậy mới là cảnh giới giải thoát trọn vẹn và viên mãn, chứ không phải một cảnh giới mà là cần phải phòng ngự, chứ không cái giặc phiền não nó xâm nhập thì như thế chưa phải là một cảnh giới viên mãn. Và muốn viên mãn như vậy thì làm thế nào? Phải dùng cái sức trí tuệ đó để mà truyền tất cả các ác pháp thành thiện, giống như cái ví dụ hôm qua chúng ta có nghe và đề cập đến. Thế sau khi mà Ngài Di Lặc Bồ Tát nhấn mạnh như vậy để mà phá đi cái, nghĩa là về sau này trong người sơ học Bồ Tát nhìn thấy mà không có hiểu lầm, để mà cái tình trạng mà chúng ta thấy người Việt Nam mình nói 85% là Phật tử, nhưng mà sự thực ra nó trong 85% nói trên chỉ có cỡ chừng 1% là có một sự hiểu biết chính xác. Còn kỳ dư thì hiểu Phật pháp theo lối Khổng giáo mà không căn bản, rồi áp đặt những cái đó vào trong Phật giáo, mà lại hiểu Khổng giáo một cách không căn bản. Tại vì bây giờ đến tư tưởng của Khổng Tử đi chăng nữa cũng không nắm vững, nhưng mà hay lấy những cái đạo đức hay là tác phong của Khổng giáo lồng vào trong Phật giáo, thành ra mới hay chế giới cho Phật giáo, chế giới thêm cho tu sĩ, và hay chỉ trích một cách tiểu tiết như chúng ta đã được nghĩa là nghe và được phân tách. Và chỉ mải lo trang bị những cái tiểu tiết đó thôi, mà không biết những tiểu tiết đó để làm cái gì. Giống như một anh ngồi mà không biết rằng là ý nghĩa ngồi là cái gì. Một anh ví dụ vậy ăn chay mà không hiểu ăn chay là cái gì, cho nên ăn chay rồi chỉ có bắt chẹt là người kia ăn chay tại sao ăn trứng, người kia ăn chay tại sao ăn hành, người kia ăn chay tại sao ăn puaro, chỉ biết bắt chẹt như vậy và chê bai. Còn ngoài ra thì không hiểu rằng là ăn chay để làm gì, cho nên không có nhắm vô cái mục đích đó, không có dùng phương tiện nó để đạt được mục đích, mà chỉ thi đua biểu diễn cái phương tiện, cho nên chung cục không bao giờ đến được mục đích. Cũng như một anh muốn đi vượt biên đi mua tàu mua tiếc, rồi anh mải mua tàu, anh mải mê cái tàu, anh mải say sưa với cái tàu, anh ôm cái tàu, rốt cuộc anh có dùng cái tàu anh đi, mà anh chỉ ngồi nhìn ngắm cái tàu rồi anh so đo tàu anh với mấy tàu khác, rồi anh sơn anh vẽ, anh mua thêm cái gì anh trang bị tàu cho đẹp, rốt cuộc anh quyến luyến ôm tàu đó hoài, rồi anh đó là một anh không được bình thường, anh đó chắc cũng đứt mấy dây từ. Đấy. À, thế rồi thì là anh lại cứ mải chê, rồi cái người kia người ta vác một cái ghe tuy là cũ kỹ mà ta vượt biên thì anh sẽ chê người ta, anh bảo đổ cái ghe như vậy mà làm được cái gì, cái ghe tôi ngon lành như vậy mà tôi ngồi đây này, ghe kia mà làm gì nữa. Nhưng mà anh quên đi là người ta chỉ cố ý dùng cái đó để người ta đạt tới mục đích thôi, đều mục đích rồi thì vứt cái đó đi. Đức Phật, Niết Bàn Phật bằng là Như Lai thuyết pháp như việt dụ giả pháp tượng ưng xả hà huống phi pháp. Như Lai thuyết pháp giống như là thuyền bè, khi mà chứng ngộ được rồi á, thì chính pháp kia còn xà nữa cũng hồ là phi pháp. Nhưng mà mấy anh kia là chết với những cái thứ như thế cho nên không bao giờ tiến lên được. Bởi vậy hàng Bồ Tát ở đây khi mà tu tập rồi thì nhớ đừng có rơi với cái trường hợp như vậy. Nhưng là mình lớn phải làm cho Phật pháp trong sáng, mình phải hộ pháp đúng nghĩa, mình phải biến Phật pháp thành một cái đạo mà không có dính gì tới Khổng giáo nữa hết. Phật giáo là Phật giáo, phải học phải tu, và mình phải cài chính, và mình phải dạy lại cho những người thiếu học, người ta biết rằng là đó, người ta hoàn toàn không biết gì Phật pháp hết, mà người ta không nên lên tiếng nói, và người ta không đủ thẩm quyền và tư cách để mà phê bình Phật pháp hay là phê bình người những người tu, dù đó là Bồ Tát tại gia hay Bồ Tát xuất gia. Thấy chỉ có khởi một cái tâm chê bai như vậy đó mà còn bị đọa như 500 Bồ Tát nói trên. Cho nên mình đi làm Phật sự, đi làm hội, đi làm hè, mình làm Phật sự như vậy có khi không có phước mà nhiều khi tổn chết luôn, trong đời sau sẽ đọa địa ngục. Là tại vì đó mình mài trong mình á, thì tham sân ngã mạn đủ thứ, nghĩa là không có một trai giới một tí xíu nào hết, không tu bát quan trai một ngày, không học giáo lý một buổi, không hề có tu tâm dưỡng tính gì hết. Thế nhưng mà thường thường ngồi đó và lên án tăng này tăng nọ, cho nên chính cái đó là đọa địa ngục chết luôn. Thì mình nhìn thế này, 500 này tu trì tịnh giới khá hơn nhiều, thế mà chỉ vì một cái lòng ghen tị hủy báng một câu thôi, cái kết quả nó thảm hại như vậy. Thì những cái đó là những cái để mình răn mình, và trong tương lai sau đó, thì mình hiểu những cái như thế thì mình sẽ làm cho Phật pháp, mình sẽ là những phần tử hộ pháp đúng nghĩa, làm cho giáo pháp nó mạnh mẽ chứ không phải nằng lá. Đó. Chỉ có tính toán lợi dưỡng, tức là tính toán là chẳng hạn như là mình chỉ nghĩ rằng là mà chứ chả mở một cái khóa như vậy không có lợi gì hết á, tốn tiền cho một cái lũ trẻ như vậy chẳng có lợi ích gì hết á, để dành cái tiền đó mà làm cái gì khác nó quý hơn. À, mình nghĩ như vậy, cái nghĩ như vậy là tại vì mình nghĩ về lợi dưỡng, tức là mình nghĩ gì phải có mình dính lời ở trong đó, mà mình nghĩ phải có cái gì của mình dính lời trong đó, còn đám này nó không phải là cái gì của mình. Nhưng họ quên đi chính cái này mới là phước đức. Không có ngày hôm nay á thì những Bồ Tát này không có tăng trưởng, nơi đạo vô thượng Bồ Đề không có tăng trưởng được. Đó. Các Bồ Tát thì phải có cái nhân duyên học Phật nghe pháp thì trong tương lai mới có Đức Phật thật, mới có Bồ Tát thật xuất hiện được trong tương lai. Không có một bước, không có ngàn dặm. Cho nên chính khi mà mình phải hy sinh tận tụy làm công quả hay là giúp đỡ một đám như vậy học Phật, đó là mình làm một công tác Phật sự và mình gieo trồng bao nhiêu phước báo. Một kẻ trong này đắc độ, không có một kẻ nào giác ngộ mà lại là quên đi báo ân hết à. Cho nên Đức Phật bảo một người không có tâm niệm báo ân thì đó không thành Phật. Như Lai vì tâm niệm báo ân mà phát sinh Bồ Đề tâm, Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Cho nên chính vậy Đức Phật kêu gọi báo ân, mà dĩ nhiên khi mà mình phát khởi sinh tâm từ bi, tự nhiên cái niệm báo ân nó hiện lên lại. Phát khởi tâm từ bi là mình nghĩ hết tới những ân huệ của mọi người xung quanh, cho nên vì vậy mà mới cứu độ. Mà vì như thế mình nghĩ rằng là hôm nay 100 mạng tới học, 200 mạng tới học, nói ví dụ như vậy, đó là mình càng có cái tỷ lệ mà mình được cứu độ sau này càng nhiều nếu mình lười học Phật pháp. Nếu mình lười, mình không học Phật pháp thì có nhiều người học giùm mình rồi, mà những người đó sẽ cứu hộ mình sau này. Chắc chắn như vậy. Còn nếu mà mình cũng học luôn mà cũng làm luôn thì cái đó phước báo của riêng mình. Cho nên nếu mình nhìn lại thì mình thấy họ cũng có một cái nghiệp lực rất nặng, là Phật pháp ngay trước mũi, ngay trước mắt nó mà học không được, nghe không được. Mình cũng thấy rõ ràng cái đó là cái nghiệp ngăn che. Thế thì khi mình học kinh điển thì mình cứ suy luận một cái, mình suy luận ra từng cái, tức gọi là tư duy, tư huệ, thì mình sẽ thấy được nhiều cái lắm. Và khi như mình thấy được nhiều cái như vậy, đầu óc của mình nó sẽ trưởng thành về cái trí tuệ, mình sẽ sắc bén hơn, mình sẽ biết suy nghĩ hơn và mình thấy rõ hơn. Cho nên ở đây Đức Phật mới, Di Lặc sau khi hỏi những vấn đề đó xong và Đức Phật đã nhấn mạnh và giải thích rồi, thì Di Lặc mới, bây giờ mới nói đến Bồ Tát Sơ Phát Tâm trong cái đời sau này á, thì cần phải xa lìa những cái pháp nào. Để Đức Phật mới bắt đầu giải thích và nói cần xa lìa những thứ như lợi dưỡng đó. Lợi dưỡng, huyên náo, thế thoại, kinh doanh, chúng vụ, thùy miên, ngủ nghỉ, nó dụ vậy. Với Đức Phật cắt nghĩa từng thứ một, Đức Phật mới bảo rằng là nếu mà không có bỏ tu, không có bỏ lợi dưỡng để mà tu thiểu dục, mà muốn sinh trưởng huệ lực là điều không thể có. Đó. Thì Đức Phật nói hết tất cả những cái lỗi của mấy cái món vừa kể ra rồi. Đức Phật bảo chẳng hạn như là bây giờ đầu hôm cuối đêm mà ham ương ngủ nghỉ, không có nhiếp niệm tư duy, không có tư duy và quán sát nữa, thì không có thể sinh huệ lực. Cho nên chẳng hạn sở dĩ tại sao mình chê ngủ nghỉ, bởi vì ngủ nghỉ cái quan trọng nhất khi mình ngủ nghỉ là cái thời gian đó mình không làm được cái gì hết, mà u mê ám chướng ngủ dậy thì nó còn cái tàn dư của cơn ngủ, nó còn đờ đờ đẫn đẫn mệt mệt mỏi mỏi nó, xong rồi nó hay uể oải tinh thần, thể xác nó bài hoại, tâm hồn nó bạc nhược. Còn cái khi mình không ngủ nghỉ mà ngồi nó quan sát thì dùng cái thời gian nó quan sát, mà khi quan sát nó bằng cái thiền định đó, thì cái ngủ nghỉ đó của mình nó nhẹ nhàng đó. Và mình có thể quan sát từ trong cả cái sự ngủ nghỉ đó, tức là sự thiền định. Và bình thường mình cũng hay tư duy, tại khi Bồ Tát huệ hành là lúc nào cũng tư duy, tức là văn tư tu đủ hết. Như vậy mình sẽ có nhiều thì giờ tư duy và tinh thần của mình nó trong sáng, và thân thể của mình nó cường tráng và tinh thần của mình nó vững mạnh đó. Và coi như thế thì mới gánh vác được cái công việc mà gọi rằng là công việc nặng nề và cao cả nhất, tức là tự giác và giác tha, tức là tự lợi và lợi cho mọi người. Cho nên chính vì cái lý lẽ như vậy mà mới chê trách cái ngủ nghỉ. Lý lẽ như vậy chẳng hạn khi nói thế thoại, nói thiện đời thì tâm của mình nó sẽ loạn và nó không có định nữa. Vì vậy mà chê trách nói chuyện đời, mà phải nhiếp niệm tâm tư, vì ham vui hay ở chỗ nào nào, chỗ nào ào nên mình bị chi phối. Mình cũng giống như là một cái vỏ sò trong cái đại dương, làn sóng đó nó vùi lên dập xuống, nó muốn đưa đi đâu là nó đưa mà mình không cưỡng lại được. Thì nếu mình ở trong đám đông hệt như vậy, mình bị đám đông lôi kéo mà mình không cưỡng lại được, cho nên mình không có thể tư duy được. Đám đông nói chuyện gì mình nói chuyện đấy, đám đông thích cái gì mình bị nhiếp theo cái đó. Mình quan sát lại coi mình thấy mình đâu có thoát. Mình ở trong một cái đám đông nào cũng vậy, dù là đám đông đạo mình cũng không thoát. Cho nên ở trong cái đám đông đạo thì mình bị cái đạo nó kéo. Mình bị ở trong đám đông đời, mình bị cái đời nó kéo. Mình ở đâu mình cũng phải tùy theo thiên hạ thôi. Mình ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tùy theo, cho nên mình mới thấy cái đám đông nó cũng kéo lắm. Mà nếu tâm mình không vững, mà những cái đám đông thoái thường thì phần nhiều là động loạn, bất tịnh, ham vui. Cho nên vì vậy Đức Phật chê trách những cái như vậy. Thế thì khi mình hiểu như vậy thì mình hiểu là chê trách như vậy là khi mình có ở chỗ chốn tĩnh, tức là chốn tĩnh nó là để mình tư duy, chứ không phải chỉ ở chốn tĩnh. Nhưng mà tâm tưởng thường rằng là nghĩ tới động, nghĩ tới ham vui thì cái chuyện nó ở chốn tĩnh cũng vô ích. Thế rồi về sau này khi mình không hiểu pháp đó rồi, mình chỉ có thích ở cái chốn vắng thôi, nhưng mà tâm mình thường tưởng tới mình ở nhà quê, mà tâm mình thường thèm khát thành thị, và rồi mình chỉ cố gắng gồng mình để mình ở nhà quê, rồi mình thấy anh nào ở thành thị mình cũng chê bai chỉ trích đó. Đó là những cái mà lại quên đi mất cái nghĩa chính, mà chỉ giữ cái tiểu tiết đó. Thế rồi khi Bồ Tát cũng phải tùy theo phương tiện đó, mà thiết lập mà gần chúng sinh, độ chúng sinh, nó ví dụ vậy, cho nên phải vào ra trong chốn chợ triển để mà cứu hộ chúng sinh. Thế thì cái đó là tùy theo cái sức lực, cái trí tuệ của mình. Cho nên Đức Phật mới chê trách những thứ đó và khen ngợi rồi. Thì khi mà Ngài Di Lặc hỏi là thế nào là lỗi của lợi dưỡng, thì Đức Phật mới dạy rằng là sơ nghiệp Bồ Tát cho nên quan sát lợi dưỡng, vì lợi dưỡng hay sinh ra tham dục. Chuyện nó dĩ nhiên, mình khi mà mình hay được lời quá, nó là mình bắt đầu sinh tham lam, tham dục. Nên quan sát lợi dưỡng hay làm hỏng mất chính niệm, sinh sân khỏe. Nên quan sát lợi dưỡng vì lợi dưỡng hay sinh tâm cao hạ tật đố. Sinh tâm nghĩa là thấp cao, sinh tâm nghĩa là so sánh rồi ghen tị, sinh tâm cao tật đố. Nên quan sát lợi dưỡng vì bỏ bốn thánh chủng, cái lợi dưỡng nó xa lìa bốn cái quả thánh, vì tham lam lợi dưỡng như vậy cho nên nó đắm nhiễm thế gian. Đắm nhiễm như vậy nhưng mà quên đi một cái điều rằng là khi mà mình ham mê lợi dưỡng thì cái tâm của mình nó mất chánh niệm, gọi là mất chánh niệm, mất tâm. Tức là cái tâm của mình nó bắt đầu phần nhiều lợi dưỡng là về vật chất không à. Mình thấy ngũ dục đó, thiên về lợi vật chất không à, tài sắc danh thực thùy. Cho nên khi mình mê vật chất tức là mình bắt đầu bỏ quên cái tâm của mình. Và mình chỉ trọng đến cái thân của mình, tức là về vật chất. Bởi vì vậy mà mới đi lấy tâm phục vụ cho thân. Bởi vì lấy tâm phục vụ cho thân mà Đức Phật bảo rằng là điên đảo. Tại vì tâm vốn là chủ, tâm tạo tác. Nhưng mà bây giờ đây tâm lại hành động theo thân. Mà chính tâm hành động theo thân cho nên thân này thì vô thường biến đổi và sẽ bị hủy diệt. Thân này là giả ngã, thân này là tứ đại hòa hợp, thân này là không. Cho nên mình đi mình lấy cái tâm đó của mình phục vụ. Và phục vụ sau rồi thì cái tâm đó của mình nó mang bao nhiêu là ác nghiệp. Rồi mình lôi nó đi trong vị lai một khối ác nghiệp như vậy. Quên đi rằng là tâm và thân thì tâm quý hơn thân nhiều, tâm trọng hơn thân nhiều. Chắc chắn như vậy. Tại vì nếu mà mình nghĩ kỹ coi, cái thân không gỡ cho cái tâm được mà cái tâm gỡ cho cái thân được. Thân đau mà nếu tâm an vui, cái đau đó chịu được. Chính vì lẽ như vậy mà cho nên thấy không? Đó. Ví dụ cha mẹ mà chịu khổ được cho con cái, tức là chịu khổ là khổ cái thân đấy, là bởi vì cái tâm của cha mẹ nghĩ đến cái sự thương yêu con cái và nghĩ cho con cái, vì cái sự hy sinh này của mình, con gái nó mới nên người được. Cho nên cha mẹ trở lấy làm vui, mà chính vui tâm như vậy mà thân này chịu khổ, mà chịu một cách mấy chục năm cũng được. Nhưng mà ngược lại tâm khổ mà thân này mạnh khỏe, thì cái thân này không muốn sống, không muốn tồn tại. Mà chắc chắn như vậy. Cho nên người phần nhiều những người tự tử là những người mà vì nỗi đau của tâm không à, không có nỗi đau của thân. Đó. Cái thân này có đau cách mấy nhưng mà cái tâm kia sướng á, vui á thì chịu được. Cho nên cái tâm bao giờ nó cũng mạnh hơn hết, nó cũng thích hơn hết. Mình có thể thích thú mình được cái lợi về tâm mà hại về thân, hoặc là được cái lợi về thân mà hại về tâm. Thì nếu người trí giả thường thấy rằng là được về tâm thì mình lời hơn, là bởi vì lòng mình khi nào cũng an vui cho nên mình khỏe khoắn lắm. Còn cái kia đó được cái lợi của thân mà tâm thì phập phồng, ăn không ngon ngủ không yên, tóc bạc trắng, mặt thì nhăn nheo đó. Cho nên người trí tuệ không bao giờ thấy như vậy. Mà hai nữa, như mình thấy ở cuộc đời này, mà những người mà lo vật chất, dùng thủ đoạn dùng gì để chiếm đoạt vật chất của cải, chung quy vật chất của cải nó cũng vô thường lắm, nó bỏ đi mất hết rồi, không có phước để giữ nữa, không đủ phước để giữ. Nhưng mà nếu mà có đủ phước báo thì tự nhiên không vận dụng của cải nó cũng đến, nên tự nhiên có đủ cả. Tự nhiên gọi là ước gì được nấy, muốn cái gì cũng thành tựu hết. Thì mình thấy ngay rằng là thật ra nó khi mà trau dồi cái thiện pháp ở nơi tâm á, thì không sợ không phú quý, thì không sợ không được hưởng. Nhưng mà người ta quên đi, người ta mải lo cái thân này vật chất, cho nên cái tâm kia nó bi lụy, nó hệ lụy, nó phiền não. Cái tâm kia nó thành u mê và ám chướng, nó bị mờ với tham dục, nó bị ma nhiếp thủ, nó bị ma nắm tiện nghi. Cho nên tâm này luôn luôn là tâm của ma. Và tâm của ma cho nên thiên hạ không bao giờ yên được với cái tâm đó, mà chính mình cũng không yên. Mình phải bị hành hạ ghê lắm thì mình mới hành hạ kẻ khác. Mình phải bị cái cơn giận nó hành hạ mình đến độ mình chịu không nổi, thì mình mới bắt đầu tuôn cái giận nó ra kẻ khác. Đó. Cho nên mình phải biết rằng là cái ác nó cũng hành mình mới hành ác được. Đó. Thế thì chính vì như vậy mà mới hay chê lợi dưỡng như vậy. Bởi vì lợi dưỡng là căn bổn của các điều ác, phá hư các điều lành. Vân vân, Đức Phật kể ra rất nhiều cái rằng là hại của lợi dưỡng, mà Đức Phật mới bảo là bỏ lợi dưỡng. Thì bỏ lợi dưỡng đó là mình thấy ngay cũng vậy đó. Khi mình hành Phật sự mình không nhìn tới lợi dưỡng, mà mình nhìn tới cái ích của chúng sinh. Mình thấy như vậy là khi mà người có trí tuệ nó thấy rằng là của cải là có chân mà nó đi được, của cải giữ không bền, mà của cải là con vợ ba sẽ tái giá sau khi ông chồng chết. Cho nên vì như thế phải lợi dụng hắn. Người Anh nó có cái câu châm ngôn, nó nói là tiền là một đầy tớ tốt mà là một chủ nhân xấu. Đồng tiền đó, tức là của cải đó. Đúng vậy, kẻ nào mà mê lụy tiền, bị tiền sai xử thì nó sai xử mình chuyện xấu mà. Đấy, nên tiền là một chủ nhân rất xấu. Nhưng nếu nó là đầy tớ của mình, nếu mình biết sử dụng đồng tiền, mình biết sai xử đồng tiền, thì đồng tiền nó trở thành một đầy tớ rất là tốt, rất là hay. Mình nếu mình biết sai xử nó, mình biết sử dụng nó, mình biết mê đắm trước nơi nó, thì mình sẽ làm được bao nhiêu chuyện thiện. Cho nên nó là đầy tớ tốt. Nhưng nếu để nó sai xử mình, mơ mắt vì tiền bạc để nó sai xử mình, thì nó là một ông chủ nhân rất là ác xấu. Đó. Thế thì khi mà mình quan sát được đường như vậy thì mình nghĩ vậy là bỏ đi một cái nhất thời để được một cái muôn năm, người nào cũng thấy đây là một cái lợi lớn. Chỉ bỏ vài ba cái đồng tiền mà nó sẽ qua tay kẻ khác hôm nay mà đổi lại bao nhiêu người có nhân duyên với Phật pháp, cái đó lợi lớn, lợi lớn mà cái lợi đó không mất. Những chủng tử ngày hôm nay không bao giờ mất hết, những từng chủng tử ngày hôm nay nó tùy theo cái mình tư mạnh hay không mà nó sẽ phát sinh cái quả của nó đến với mình nhanh hay không. Do tư mạnh mình sẽ đến cảnh giới của Đức Phật, mình sẽ gặp Phật và Bồ Tát một cách mau chóng. Mà do sự tư duy yếu thì mình có thể bị những cái tư duy của tà nó mạnh hơn, nó đẩy mình đến với cái tà lại, với lại cái hệ lụy của cuộc đời. Còn nếu cái tư mà an lạc trí tuệ nó của mình nó mạnh thì sẽ đẩy mình đến cái cảnh giới của an lạc. Đó. Thành ra do đến sự tư, nhưng cái tư đó nó vẫn có ở trong, cho nên mấy vị này tu tập thì không mất, rốt cuộc cũng được lên thế giới Cực Lạc. Mình nhìn cái gương như là vua A Dục vậy đó. Vua A Dục dạy cho mấy ông quan của ngài bài học, khi ông quan của ngài phê bình bảo là mấy ông Sa Môn là dân hạ tiện, hạ cấp, mà tại sao bệ hạ là một vị thiên tử nhà vua mà phải cúi đầu trước mấy ông Sa Môn đó. Mà A Dục dạy cho bài học là bằng cách rằng là biết câu chuyện rồi phải không, xưa có kể rồi. Vua A Dục mới dạy cho một cái là vua A Dục bắt tất cả mỗi ông quan đi bán một cái đầu. Một người đi bán đầu gà, người đi bán đầu heo, người đi bán đầu dê, người đi bán đầu chó. Riêng cái ông quan nói trên đi bán đầu người. Và hẹn cho một tuần bán không được thì bị xử trảm. Ông nào đi bán cũng ngày xong, mấy ông bán đầu gà, đầu vịt lẹ lắm, đầu heo thì bán lẹ lắm, một ngày xong, nửa buổi là xong. Cái anh bán đầu người này một tuần rồi mà cũng chưa có bán được, mà đi bán thiên hạ mà cho không tôi cũng lấy, nói là bán. Cho không cũng ai chịu lấy. Rốt cuộc ông này đem về. A Dục bèn kết án, tại sao bán được? Ông này bảo chứ, đầu người cho không người ta cũng lấy nữa. A Dục bảo là con người là quý nhất trong muôn vật, thì đầu người phải là quý nhất trong mọi cái chứ. Mà tại sao cớ gì mấy cái đầu mà không quý cái bán được, mà đầu quý nhất bán không được? Ông này bảo không biết tại sao, nhưng mà điều ai cũng sợ hết, ai cũng gớm, ai cũng kinh hết. Cái A Dục, lúc bây giờ A Dục mới bảo đó. Bây giờ một cái đầu người mà ai cũng kinh, ai cũng gớm, bỏ ra nó cho thiên hạ ai cũng gớm hết, mà mình lấy cái mà ai cũng gớm cũng kinh đó, mình chỉ có gật nó xuống một cái, mình có phước báo. Mà sao ngu ấy, tại sao không dùng cái mà ai cũng kinh, ai cũng gớm, ai cũng sợ, nó gật xuống cái đi, nó có phước, mà tự nhiên lại phải kiêu hãnh với nó, không có gật để mất phước, để mà không tạo thêm được một cái phước gì hết. Mình cung kính những người đó, mình có phước chứ gì, mình cúi xuống, mình gật một cái, dùng cái đầu mà bán không ai mua cho, không ai lấy á. Chứ cái đó có quý giá thì đâu mà tiếc mà bảo rằng là tại sao phải gật, tại sao phải cúi. Thế nói ví dụ như vậy thì cái đó là cái trí tuệ con người, cái trí khôn ấy. Đấy thì giờ đây cũng vậy, mình sử dụng mấy cái đó thì những cái con người này không bao giờ tiêu diệt. Còn mình mà sử dụng nó vào cái chuyện khác, nó ví dụ bây giờ mình cho là tôi lấy tiền nó tôi xây chùa, cái chuyện đó nó là Phật sự chứ gì. Nhưng mình phải biết rằng là cái ngôi chùa xây để đó, rồi mọi người tới nhìn để giác ngộ hả? Có người nào mà tu tập bằng cách cứ đến chùa nhìn xong rồi về trí tuệ tăng trưởng, nhìn trí tuệ tăng trưởng có không? Hay là chính mấy kẻ đó, cái chùa xây trình hình tao bố về cũng vào đó cãi lộn, bóp cổ lẫn nhau, tranh cãi, mà chùa trình hình cái đó mà không giác ngộ, tượng Phật trình hình cái đó mà không giác ngộ, mà tham si hãy hừng mà đòi xây chùa. Mà xây chùa như vậy xong rồi có giác ngộ được không? Mà giác ngộ được hay không là nhờ nghe và diễn giải Phật pháp, tư duy văn tư và tu. Vậy thì cái nào là lợi ích lớn cho con người? Chùa không có xây, có nhiều nơi có tăng mà còn xây được chùa nữa mà. Uống khổ là hễ có tăng là có chùa. Phật pháp không duy trì ở thế gian này lâu bền bằng sự xây dựng chùa chiền, mà Phật pháp được duy trì ở thế gian này lâu bền bằng giáo pháp được vận chuyển. Cho nên cái biểu trưng của Phật pháp là bánh xe pháp được chuyển pháp luân trên một bàn tay. Cái bánh xe pháp vẫn nằm trọn ở trên nó, bàn tay đó vận chuyển cho bánh xe pháp đó nó chạy khắp thế gian này, hầu khai ngộ cho chúng sinh. Chứ cái biểu trưng của Phật giáo không phải là một cái bàn tay cầm cái bai với cái ấy để xây chùa, cái bai với lại một bó xi măng để xây chùa, không phải. Đó. Mà chính là để vận chuyển giáo pháp lưu hành, Phật pháp mới còn tồn tại. Này mình nhìn kỹ, ở bên Indonesia có một cái Phật tích, có một cái thánh tích của Phật pháp, tại vì hồi xưa Indonesia cả nước quốc giáo là Phật pháp. Về sau này bị đạo hồi thôn tính, đạo hồi đánh phá và chiếm xứ Indonesia và tiêu diệt Phật giáo, thiết lập nên Hồi giáo ở bên Indonesia, và cho đến ngày hôm nay Phật giáo ở đến bên nó coi như là gần như tận diệt. Mà còn lại những cái di tích, những cái di tích hùng vĩ kiểu như là Angkor Wat ở bên Campuchia, bây giờ cái di tích, những cái tháp mà xây hồi xưa Phật đó, cả một cái khu rộng lớn và kiến trúc từ cách đây cũng mấy thế kỷ, cho nên nó trở thành những cái di vật văn hóa của thế giới, nó nằm ở trong cái sự bảo vệ của UNESCO. Đó, những cái di tích đó còn, mà người Indonesia còn theo Phật giáo không? Không. Không. Đó, cái đó cũng là cái gương cho mình nhìn thấy. Dù rằng là rành rành những cái tháp Phật đó còn, vẫn nổi danh trên thế giới. Đó. Mà họ nhìn cái đó, họ rồi họ theo Phật giáo lại hả? Không. Và Phật giáo họ chỉ được quy thuận mà họ theo khi họ được Phật pháp, giáo pháp được vận hành. Và khi mình dùng công sức của mình tạo dựng nên một ngôi chùa sẽ bị hủy diệt theo dòng thời gian. Nhưng dùng công sức của mình để xây dựng nên một Phật sống, một Bồ Tát sống. Mình biết rằng là xây một ngôi chùa có phước, vậy thì xây pho tượng Phật còn có phước hơn. Mà xây pho tượng Phật bằng xi măng còn có phước, huống hồ xây một pho tượng Phật bằng xương bằng thịt. Biết đi, biết đứng, biết diễn thuyết, biết cứu hộ chúng sinh thì cái nào công đức nhiều nhất. Và hôm nay đây là mọi người ta đang còn đầu tư lại để xây dựng mấy pho tượng Phật bằng xương, bằng thịt trong tương lai. Cái đó là phước nhất còn gì. Vậy mà những cái lý luận vô cùng là u mê đó, mới cho rằng là những cái này là không lợi ích. Lợi ích nhất rồi, Phật sự này là đệ nhất, cần phải làm trước nhất, đào tạo con người trước. Cơ sở là chỉ làm phương tiện để đào tạo con người. Mình phải nhớ như vậy. Chứ cơ sở không phải để làm cái gì hết. Cơ sở chỉ để đào tạo con người. Thành ra cứ đào tạo con người được chừng nào là đào tạo trước chừng đấy. Cái dư mới nghĩ tới những cái khác. Và khi có bây nhiêu đây, nếu mà Phật giáo ai cũng hiểu biết, ai cũng là các Bồ Tát sơ nghiệp hoặc là Bồ Tát huệ hành hết, thì Na Uy này đâu có sợ là không có cái chùa đâu. Mình chỉ sợ rằng là không có người hiểu Phật pháp, chứ mình không sợ không có chùa. Chùa dễ lắm. Ở bên Hoa Kỳ cứ thiếu gì thành phố không hề có tăng mà vẫn có chùa như thường à? Sẽ ỏm. Bỏ tiền nó mua nhà dựng cái bảng để chùa Thất Thường Tự hay là chùa gì đó lên là xong ngay thì không? Xong ngay thì khó gì? Chỉ cần mình chỉ cần giống như thầy Chí Minh Hiệu Triều đó, chỉ cần đi học là làm giàu hay là đi ca đi hát cái chùa nổi danh lên, cái là ca một cái show là có tiền mua cái nhà làm cái chùa rồi. Dễ ấm á. Nhưng mà cái khó là cái là làm thế nào duy trì được Phật pháp, làm thế nào mà Phật pháp chỉ có ích cho mình, không phải là để xây chùa. Phật pháp có ích cho mình là làm cho con người ta được an lạc, thế giới này hòa bình. Mỗi một phần tử an lạc thì cả cái thế giới này được hòa bình. Cái đó là cái thiết thực của Phật giáo. Phật giáo đến Đức Phật sở dĩ đi thuyết pháp như vậy để khai thị ngộ nhập, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Đức Phật cũng nói khai thị chúng sinh xây chùa tùm lum đó. Cho nên phải hiểu cái lý do như vậy. Nên thì mình cái vấn đề mình làm chùa, tức là mình dùng cái chùa để làm môi trường giáo hóa chúng sinh. Ngôi chùa đó rất có ý nghĩa, rất nên xây đó. Còn nếu mà không dùng nó vào cho những cái trường hợp như vậy, nếu không coi trọng cái vấn đề khai hóa cho con người, thì người đó chưa biết Phật sự, người đó chưa phát tâm Bồ Đề, người đó chưa hiểu Bồ Tát Đạo, người đó chưa đủ tư cách làm Phật sự. Cho nên ở đây mình khi mà mình học Phật, mình phải có cái tâm hồn hơi hơi sáng láng lên để mai mốt trong tương lai lớn lên làm Phật sự, làm một cách ngon lành, sáng suốt, bỏ đi những cái truyền thống hư bại mà câu chấp, mà cố chấp, mà chỉ nặng về tiểu tiết mà không hiểu được cứu cánh. Thì chính những cái đó làm cho Phật pháp bị lu mờ, bị suy yếu. Thế thì khi mà Đức Phật lại dạy Di Lặc tiếp rằng là Di Lặc sư nghiệp Bồ Tát quan sát tội lỗi của lợi dưỡng như vậy rồi, cho nên thích ưa tiểu thiểu dục, chẳng sinh nhiệt não. Tại sao vì Bồ Tát thiểu dục thì không sinh tất cả tội lỗi, có thể làm pháp khí thanh tịnh của Đức Phật. Khi Bồ Tát mà tu thiểu dục, không có tham lam, không có gì hết, thì mới có thể trở thành bậc pháp khí của Phật pháp. Pháp khí là cái người có thể gánh vác giáo pháp, có thể vận hành giáo pháp. cái vận hành giáo pháp, kinh bác giáo pháp, cái đó mới là quan trọng. À, cái đó mình có thể mang đi được. Hôm nay mình nghe Phật pháp, trong đời sau mình cũng thể mang đi được. Chắc chắn mấy Bồ Tát ở đây là trong đời trước cũng từng có nghe Phật pháp rồi, có từng học Phật pháp rồi, cho nên kiếp này mới được. Còn nếu không phải là Bồ Tát thì giờ này đang còn disco tưng bừng cái gì mấy đêm nay rồi, đâu có mặt ở đây đâu. Cho nên ít nhiều gì mình cũng có một cái nhân duyên đó, hôm nay mình mới được nghe. Mình mới được nghe, được học chứ. Chắc chắn như vậy chứ không phải là có thể đâu đâu. Thế thì chính cái đó mình mới mang đến mình cho đời sau nữa. Hôm đời này học được 8 năm, đời sau có thể học được hơn 80 năm. Và đời sau nữa có thể học hơn nữa. Mà cứ như thế. Cứ như thế cho đến cái khi mà là trọn đời mình học đạo. Và như vậy cái bắt đầu giống như là 20 vị Bồ Tát nhẹ nghiệp nhất trong 500 vị này, Đức Phật bảo trong thời mặt thế có 20 người nghiệp nặng, nghiệp nhẹ nhất. 20 đó sinh ra nơi chốn nào cũng sinh vào dòng dõi hào tộc đàng hoàng, tử tế, thông minh, tư mạo đoan nghiêm, và sinh ra chốn nào cũng bỏ nhà đi học đạo hết á. Đó. Thế là vậy, tức là mình bắt đầu thấy cái thời gian học đạo nó bắt đầu tăng lên nhiều lên. Khi mà mỗi ngày muốn học đạo, cả đời học đạo, thì bây giờ nó mới bắt đầu đến cái chốn mà viên mãn được. Cho nên những bậc đó mới là pháp khí thanh tịnh của chư Phật. Và vì như vậy đó mà không sợ đọa ác đạo, không có gì che lấp được nữa, vì bỏ xa sự say đắm rồi và được thoát khỏi cảnh giới của các ma. Đó là gọi là bẻ mũi tên ma ái mà vượt tầm mắt tử thần. Đó là tại vì mình bị tham lam, tức là mình bị nằm ở trong vòng của ma vương ma ái. Mà vì nằm trong vòng của ma vương cho nên phải sinh tử đầu thai, gọi là nằm trong cặp mắt của tử thần. Nên khi người nào mà bỏ qua hết mấy sự này, đó là vượt qua được cái tầm mắt, tức là tầm tử thần không nhìn thấy mình được nữa, hết thấy rồi. Chư thiên và mọi người đều kính mến chư Phật, khen ngợi. Rồi bây giờ Đức Phật nói tiếp là: này Di Lặc, nếu có Bồ Tát trí tuệ thông sáng ở nơi công đức này có thể biết như vậy, do ý nguyện thủ thắng cho nên bỏ lợi dưỡng, do ý nguyện thủ thắng cho nên an trụ nơi thiểu dục, vì phát khởi nó thì sẽ dứt được hết các tham ái. Đức Phật bảo rằng là người nào mà an trụ ở nơi công đức như vậy, người nào mà an chủ do cái ý nguyện thù thắng, cái ý nguyện cao tột của mình thấy rõ như vậy, cho nên xa lìa những cái lợi dưỡng, những cái đó đi, thì mình sẽ được hết tham ái. Di Lặc Bồ Tát bạch Đức Phật: thế nào gọi là lỗi ở trong sự huyên náo, sự ồn ào? Lúc quan sát Bồ Tát ở riêng vắng lặng, không còn sinh nhiệt não nữa. Tức khi Bồ Tát quan sát những cái lỗi của ồn ào như vậy, đó, Bồ Tát ở riêng một nơi vắng, quan sát ồn ào như vậy, không còn sinh phiền não, dứt hết các phiền não. Đức Phật dạy: này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát nên quan sát lỗi của ồn não có 20 thứ. Lúc quan sát hay khiến Bồ Tát ở riêng vắng lặng chẳng sinh nhiệt não. 20 thứ tức là Đức Phật chỉ đề cập tượng trưng ra thôi, tại vì dài lắm, lỗi của những cái thứ đó thì vô cùng vô tận. Nhưng mà Đức Phật thì đề ra 20 thứ đại cương thôi. Chẳng hạn Đức Phật bảo những cái người mà ưa ồn não, những người đó không có hộ thân nghiệp, không hộ khẩu nghiệp, không hộ ý nghiệp, tức là nói chung là không hộ tam nghiệp. Tại vì chốn ồn não là mình buông lung khẩu nghiệp, thiên hạ nói chuyện gì thì mình cũng hùa theo, đóng góp theo, hùa theo, cho nên buông lung khẩu nghiệp. Thiên hạ nghĩ gì thì mình cũng hùa theo, buông lung ý nghiệp. Thân này cũng vậy, thiên hạ làm tới 3 giờ khuya mình cũng làm 3 giờ khuya, thiên hạ làm tới mấy mình làm tới mấy, cho nên không có hộ, không có hộ tam nghiệp. Nói chung là như vậy. 4 là nhiều tham dục, 5 là thêm ngu si, 6 là ưa nói chuyện đời, 7 là rời sự xuất thế, 8 là tôn trọng tu tập các pháp phi pháp, các sự phi pháp, 9 là bỏ lìa chính pháp, 10 là thiên ma chiếm được tiệm nghi, tức là thiên ma nó nắm được lợi phong, tại vì mình làm những cái điều như vậy cho nên thiên ma nó nắm được mình, nó chế ngự được mình, tức là nó được, nghĩa là nắm vững được mình, nắm giữ được mình. 11 là nơi hạnh không phóng dật, không chịu tu tập, tức là lúc nào cũng tu theo phóng dật mà không chịu tu tập theo cái không phóng dật, tại vì mình cảm thấy không phóng dật là cực, là vì rằng là mình mình không chưa bao giờ mình cảm nhận được cái ích lợi của cái sự an lạc nơi nơi trí tuệ. Mình cũng hơi hơi giống như vậy, là bây giờ một người nào đó chê trách lỗi ngũ dục như Đức Phật đang chê trách, là mình khó tin lắm. Là bởi mình thể nghiệm theo cái kinh nghiệm của đời sống mình, theo kinh nghiệm huân tập đời sống mình cảm thấy ngũ dục mới sướng. Mà tại sao Đức Phật bác ngũ dục đi, cho nên khi mình cai ngũ dục mình cảm thấy bức rức, cảm thấy lỗ, cảm thấy sao mà cồn cào hành hạ gái như là một người mà xì ke mà thiếu xì ke. Thì cũng vậy, giống như một anh xì ke, một đám xì ke. Bây giờ mình là cái người khỏe mạnh nhất, không có mê xì ke, mà mình tới mình thuyết, mình bảo là xì ke có hại lắm thưa các bạn. Thì tất cả mấy anh đó nói hại gì không không biết, nhưng mà có xì ke vô là tụi tôi lưng 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 lên trên mây cao đó, đá đó. Mà thiếu xì ke là tụi tôi nó ngứa ngáy, nó cào cọt, nó gái, nó chịu không có nổi, nó quằn quại đó. Cho nên tôi không biết là xì ke là hại không hại, nhưng tôi chỉ biết xì ke vô tôi thấy đã đời, hại sao được, vô đã quá trời, mà thiếu nó là đau thương. Thì mình cũng hệt, mình có ngũ dục vô là thấy đá đời, nhưng mà sao Đức Phật chê ngũ dục, mà mình nếu mình để ý lại vắng ngũ dục mình cũng đau thương hệt như là mấy anh xì ke vắng xì ke vậy đó. Mình mà thiếu ngũ dục là cảm thấy sao mà tôi lỗ quá gì nữa đó. Mình sẽ thấy như vậy, nó tu gì mà thiệt thòi, tại vì thiếu ngũ dục mình phải cai. Mà khi mình cai cái thì mình cảm thấy đó là một sự hy sinh, một sự thiệt thòi, tại thiếu ngũ dục. Thì giống hệt như mấy anh cai xì ke thiếu nó là tự nhiên cảm thấy là mình thiệt thòi quá à. Còn phi vô một cái là thấy à tiên đâu này kia, trời mây xanh này kia, đấy đủ thứ đấy đã đời. Cho nên mấy anh không có chịu thể nào mình chấp nhận được là bỏ xì ke được hết. Thì mình đây cũng na ná vậy. Thì mình na ná vậy. Cho nên Đức Phật chê trách một cái nào mà thực sự nó đem đến lợi cho mình á, mà đồng thời nó đem đến hại. Có nghĩa là khi có nó thì mình được lợi, mà không có nó mình trở thành hại chứ không phải là không lợi. Thì những cái lợi đó, đó là những cái lợi chư Phật chê trách. Thì nếu mình đem so ở ngoài đời thì hệt như vậy chứ gì. Còn quả tình cái gì là lợi đó, thì nó đến cũng lợi, mà nó không đến cũng vẫn lợi. Thì cái đó được đối với Đức Phật. Còn nó đến với mình thì lợi, mà nó không đến với mình thì không lợi. Cho nên vì vậy giành chém giết nhau là bởi vì nó không thể đến một lúc cho tất cả ngũ dục. Cho nên vì như vậy mà tên nào cũng giành, cũng giống như một đám xì giữa xì ke đang kiền, mình thảy một bịch xì ke xuống là chắc chắn là chúng bóp cổ đấu nhau vật lộn đó. Chắc chắn nó như vậy trong cái cuộc đời. Cho nên khi mình tu tập mà mình gọi được là bằng là bỏ cái những cái phóng dật đi á, là tự nhiên mình thấy là buồn. Nhưng bảo trời ơi, đang còn nghĩa là muốn làm cái gì cũng được, bây giờ phải răn mình, phải căn mình, phải này nọ. Thì giống như mấy anh mà muốn lành mạnh trở lại, anh đó anh phải chịu khó chống với cái cơn thèm. Nếu mà anh vượt qua được cái cơn thèm, anh hoàn lương. Mà nếu anh vượt được cơn thèm, rốt cuộc anh chỉ trở thành con ma của xì ke thôi. Mọi người đều coi thường, không có tư cách. Thì cũng vậy, trước hàng thánh nhân nhìn những cái hàng tham lam lợi dưỡng mưu toan dối trá để mà được cái này được cái kia, thì nhìn hàng nó cũng khi thường dễ sợ. Mà mọi người khi người ta biết ra, người ta cũng hủy báng, dù đó là một cái ông tổng thống đi chăng nữa thì mọi người cũng lên án như thường. Người ta cũng tìm cách là lật đổ giết chém như là những ông vua ác thời xưa vậy, hay những ông tổng thống độc tài từ này, nó ví dụ như vậy đó. Thì cái chất liệu đó nó đến với mình nó cũng hệt như vậy. Cho nên vì vậy thường tu hạnh phóng dật, nên Đức Phật mới cảnh cáo một câu vậy. Đức Phật bảo chứ mình đây mình sợ cướp, mình sợ kẻ giữ, mình sợ ghê lắm. Ví dụ mình bảo giờ này tôi không có dám đi metro về nhà, ghê lắm, chỗ đó toàn ăn cướp ăn trộm, toàn minh du côn du đáng, mình sợ lắm đó. Mà mình biết phòng thân cho mình, cho nên mình không dám tới gần. Đức Phật bảo nếu biết như vậy thì mình đừng quên đi, mình có một cái kẻ cướp chuyên môn rình rập mình và bên cạnh mình, kẻ đó nguy hiểm bất cứ một tên cướp ngoài đời nào hết. Bởi mấy thằng cướp ở ngoài đời mình còn biết nó ở chỗ nào, mình không đến chỗ đó là được rồi. Mấy thằng cướp ngoài đời nó chỉ xuất hiện ban đêm, nhưng ban ngày thì nó có vẻ lương thiện, cho nên mình không sao, chỉ sợ về ban đêm. Những kẻ cướp đó nó còn sợ cảnh sát, nên mình đi chung cảnh sát cũng không sao đó. Những kẻ cướp đó nó còn có thể bỏ qua cho bà già và con nít, cho nên bà già con nít còn không sao. Nhưng có một tên kẻ cướp chuyên môn đi rình mình, và những tên kẻ cướp đó đến bà già không tha, con nít không bỏ, mà ban ngày cũng cướp, ban đêm cũng cướp đó, mà mình không biết nó ở đâu hết, mà nó biết mình ở đâu, mình ở đâu là nó ở đó, nó theo mình như bóng với hình. Cái đó là gì? Cái đó là sự buông lung năm căn. Cái buông lung năm căn nó hành khổ mình còn hơn là kẻ cướp. Bởi cái buông lung năm căn nó, người già buông lung cũng hành, cũng bị nó hành. Con nít buông lung cũng bị nó hành, người lớn buông lung cũng bị nó hành, người bệnh buông lung cũng bị nó hành. Mà mình đâu thì năm căn của mình đó, mà nó hành mình đêm ngày trưa sáng chiều, mà nó hành mình nhiều lắm. Nghĩ kỹ thật ra đó, nó cướp đoạt công đức của mình, nó cướp đoạt trí tuệ của mình. mà những cái thứ đó là báu vật đệ nhất của mình, có trí tuệ, có công đức thì bảo vật nào cũng thể nắm được, mà nó cướp đoạt đi công đức và trí tuệ của mình, nó làm mình sạch sanh công đức, nó làm mình chết mất trí tuệ, nó cướp mất cái báu vật nhất của mình mà Bồ Đề Ma trở thành tổ cuối cùng của Tây Thiên là cũng nhờ cái sự như vậy. Khi nói với ngài Bát Nhã Đa La, ngài Bát Nhã Đa La chìa cục ngọc ra và hỏi ba ông hoàng tử, trên đời này có cái gì quý hơn này không? Cái viên báu vật ngọc Mani mà Đức Vua ban tặng cho